Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 19 tháng 10 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Israel, nói rằng vụ nổ ở bệnh viện do các phần tử chủ chiến gây ra. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Putin tố Mỹ dấn sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine, gọi việc cung cấp tên lửa là sai lầm. Ngoại trưởng Nga đến Triều Tiên cùng lúc hai nước hợp tác ngày càng sâu sắc. Tập Cận Bình cảnh báo chớ tách rời khỏi Trung Quốc, ca ngợi vành đai con đường. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Israel hôm thứ Tư 18 tháng 10, cam kết về tình đoàn kết trong cuộc chiến chống Hamas và ủng hộ tuyên bố của Israel nói rằng vụ nổ giết chết nhiều người Palestine tại một bệnh viện ở Gaza là do các phần tử hiếu chiến gây ra. Hình ảnh quả cầu lửa bao trùm lên bệnh viện Al-Ali, Al-Aribi là một trong số những cảnh tượng đau buồn nhất trong cuộc chiến đến nay đã kéo dài 12 ngày và nó phá hỏng kế hoạch của Nhà Trắng về chiến dịch ngoại giao khẩn cấp của ông Biden tới Trung Đông vì nó khiến các nhà lãnh đạo Ả Rập hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh đã lên kế hoạch giữa họ với Tổng thống Mỹ. Các quan chức Palestine quy trách nhiệm rằng vụ nổ là do Israel không kích khiến khoảng 500 người thiệt mạng. Israel nói rằng vụ nổ là do một vụ phóng rocket thất bại của nhóm chiến binh Jihad Hồi giáo Palestine. Nhóm này phủ nhận trách nhiệm. Phát biểu cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Biden nói, "Tôi vô cùng đau buồn và phẫn nộ về vụ nổ bệnh viện ở Gaza ngày hôm qua. Và dựa trên những gì tôi đã thấy, dường như vụ này là do phía bên kia thực hiện chứ không phải phía ngài. Nhưng ở ngoài kia có rất nhiều người không chắc chắn, vì vậy chúng ta phải giải quyết xử lý rất nhiều việc," ông Biden nói thêm. Thế giới đang quan sát, Israel có những giá trị giống như Hoa Kỳ và các nền dân chủ khác, và họ đang theo dõi xem chúng ta sẽ làm gì, vẫn lời ông. Chuyến đi của ông Biden tới Trung Đông có mục đích xoa dịu khu vực, ngay cả khi ông đã thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng minh Israel, quốc gia đã thề sẽ tiêu diệt phong trào Hamas. Các phần tử hiếu chiến Hamas đã giết chết 1.400 người Israel trong cuộc tấn công loạn xạ hôm 7 tháng 10. Nhưng sau vụ nổ bệnh viện, Jordan đã hủy nửa còn lại trong hành trình của ông Biden. Một cuộc họp thượng đỉnh đã được lên kế hoạch ở Amman với các nhà lãnh đạo Jordan, Ai Cập và chính quyền Palestine. Ông Netanyahu cảm ơn ông Biden vì sự ủng hộ rõ ràng của ông. Văn phòng Tổng thống Isaac Herzog cho hay vị nguyên thủ quốc gia đã nói với ông Biden, Chúa phù hộ ngài vì đã bảo vệ quốc gia Israel. Israel đã công bố đoạn video do máy bay không người lái ghi nhận hiện trường vụ nổ bệnh viện và nói họ không chịu trách nhiệm vì không có hố của vụ nổ do tên lửa hoặc bom gây ra khi đâm xuống. Quân đội Israel đã công bố một đoạn ghi âm mà họ nói là ghi lại nội dung những lời trao đổi giữa những kẻ khủng bố nói về việc rocket phóng hỏng. Sau khi ông Biden ủng hộ thông tin do Israel đưa ra, các nhà lãnh đạo phương Tây khác cũng kêu gọi cần phải thận trọng. Ngoại trưởng Anh James Cleverly đăng trên X, đêm qua có nhiều người vội vã đi đến kết luận về vụ nhiều người thiệt mạng rất thương tâm ở bệnh viện Al-Ali. Hiểu sai về sự việc này sẽ còn gây ra nguy cơ cho nhiều mạng sống hơn nữa. Hãy chờ các dữ liệu, hãy đưa tin với các dữ kiện đó một cách rõ ràng và chính xác. Những cái đầu bình tĩnh phải thắng thế. Ông Biden đã ủng hộ mạnh mẽ Israel sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10, nhưng ông đang chịu áp lực rất lớn phải làm cho Israel có cam kết rõ ràng về việc giảm bớt nỗi thống khổ của dân thường ở dải Gaza. Ở đó, 2,3 triệu người Palestine đang bị bao vây toàn bộ, không được tiếp cận với thực phẩm, nhiên liệu, nước uống hoặc vật tư y tế. Quân đội Israel tuyên bố hôm 18 tháng 10 rằng viện trợ nhân đạo sẽ được cung cấp tại một khu vực nhân đạo ở Al-Mawasi, ở phía nam bờ biển dải Gaza, gần biên giới Ai Cập. Họ không nói rõ viện trợ sẽ đến đó bằng cách nào.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư 18 tháng 10 nói rằng Mỹ đang lún sâu hơn vào cuộc xung đột Ukraine và phạm sai lầm khi cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Kyiv. Ông nói trong một cuộc họp báo nhân chuyến thăm Trung Quốc rằng ông đã thông báo một số chi tiết với Chủ tịch Tập Cận Bình về Ukraine. Ông nói rằng các yếu tố ngoại lai và các mối đe dọa chung chỉ càng tăng cường hơn nữa sự hợp tác Nga-Trung. Người đứng đầu Điện Kremlin cho rằng quyết định của Washington cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân, gọi tắt là ATACMS, chỉ kéo dài thêm tình trạng đau khổ cho Ukraine. Kyiv xác nhận hôm 17 tháng 10 rằng họ đã sử dụng hệ thống này. Ông Putin nói, thứ nhất, điều này dĩ nhiên gây ra thiệt hại và tạo thêm mối đe dọa. Thứ hai, tất nhiên chúng tôi sẽ có đủ khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công này. Chiến tranh là chiến tranh. Nhưng quan trọng nhất là về cơ bản nó hoàn toàn không có khả năng thay đổi tình hình trên tuyến ranh giới tiếp xúc. Đây là một sai lầm nữa của Mỹ, vẫn theo lời ông. Ukraine đã nhiều lần đề nghị Washington cấp cho ATACMS để giúp họ tấn công và làm gián đoạn các tuyến tiếp tế, căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt trên lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Một sai lầm ở quy mô lớn hơn đến nay chưa thấy rõ nhưng vẫn có tầm quan trọng to lớn. Đó chính là Mỹ đang ngày càng bị lôi kéo vào cuộc xung đột này. Và đừng ai nói rằng họ không liên quan gì. Chúng tôi tin là họ có liên quan, ông Putin nói. Ông lưu ý về việc Mỹ đã điều hai đội tàu sân bay tới Địa Trung Hải để ứng phó với vụ bùng nổ bạo lực giữa Israel và người Palestine và cho biết ông đã ra lệnh cho các máy bay Nga mang tên lửa siêu thanh Kinzhal tuần tra trên Biển Đen. Ông Putin cho rằng thật tốt khi phương Tây bắt đầu nói về sự cần thiết phải giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng biện pháp hòa bình, dù ông không nêu ví dụ dẫn chứng. Nga lâu nay vẫn tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ khi Kyiv chấp nhận thực tế mới, đồng nghĩa với việc Moscow chiếm đóng hơn 1/6 lãnh thổ của Ukraine. Kyiv nhất quyết yêu cầu đòi rút toàn bộ lực lượng Nga, kể cả khỏi bán đảo Crimea, đã bị Moscow sáp nhập vào năm 2014.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến Bình Nhưỡng hôm thứ Tư 18 tháng 10 để thực hiện các cuộc gặp được coi là tạo tiền đề cho chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin, người đã tăng cường hợp tác với nước Triều Tiên bị cô lập về chính trị. Chuyến thăm kéo dài 2 ngày của ông Lavrov diễn ra ở thời điểm được 1 tháng sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thực hiện chuyến đi hiếm hoi tới Nga, trong đó ông mời ông Putin tới Bình Nhưỡng và thảo luận về hợp tác quân sự, bao gồm cả chương trình vệ tinh của Triều Tiên và cuộc chiến ở Ukraine. Theo hãng tin Interfax, Ngoại trưởng Lavrov sẽ hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên. Ông từng đến thăm Triều Tiên lần gần đây nhất là hồi năm 2018. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin rằng ông Lavrov có thể thông báo cho phía Triều Tiên về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin cũng như thảo luận về khả năng diễn ra chuyến thăm của ông Putin. Gọi nhau là đồng chí, hai ông Putin và Kim đã nâng ly chứa rượu vang Nga chúc mừng tình hữu nghị hồi tháng trước. Ông Putin nói rằng Moscow đang phải tiến hành cuộc chiến chống lại phương Tây về vấn đề Ukraine. Việc trở nên thân tình hơn với ông Kim đã giúp ông Putin gây khó cho Washington và các đồng minh châu Á của Mỹ, trong khi có thể giúp Nga đảm bảo nguồn tiếp liệu dồi dào về pháo binh cho cuộc chiến Ukraine. Hôm 17 tháng 10, Sung Kim, đại diện đặc biệt của Mỹ chuyên trách vấn đề Triều Tiên, gọi mối quan hệ giữa Triều Tiên và Nga là đáng lo ngại sau khi Nhà Trắng vào tuần trước nói rằng Bình Nhưỡng gần đây đã cung cấp vũ khí cho Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 17 tháng 10 rằng các cáo buộc của phương Tây không dựa trên bằng chứng. Theo TASS, Peskov nói họ liên tục đưa tin về điều đó. Họ không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào. Ông Peskov cho hay Nga sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ với Triều Tiên. Hôm 16 tháng 10, tổ chức phân tích cố vấn về quốc phòng an ninh ở London có tên Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, gọi tắt là RUSI, đã công bố hàng chục hình ảnh vệ tinh thương mại có độ phân giải cao và nói rằng chúng cho thấy hai tàu Nga có liên quan đến mạng lưới hậu cần quân sự của Nga đã thực hiện nhiều chuyến đi tới Triều Tiên. Báo cáo của Russia cho hay, hai tàu này đã vận chuyển hàng trăm container đến và đi từ một cảng ở Triều Tiên kể từ tháng 8. Mặc dù thừa nhận không thể biết chắc bên trong chứa gì, song báo cáo nói rằng có quan sát thấy các container có cùng kích thước và màu sắc sau đó đã được chuyển đến một kho đạn dược mới, được mở rộng gần đây của Nga, nằm gần biên giới với Ukraine.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo chớ có tách rời khỏi Trung Quốc khi phát biểu tại diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh hôm thứ Tư 18 tháng 10. Ông chỉ trích những nỗ lực của phương Tây nhằm giảm sự lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc. Ông Tập cũng ca ngợi đại kế hoạch của mình, sáng kiến Vành đai và Con đường, được đưa ra cách đây 10 năm nhằm xây dựng mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng toàn cầu, nối châu Á với châu Phi và châu Âu thông qua các tuyến đường bộ và trên biển. Ông nói rằng các bản thiết kế đã biến thành các công trình thực tế. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với các phóng viên rằng các hợp đồng kinh doanh trị giá 97,2 tỷ đô la đã được ký kết tại diễn đàn bế mạc hôm 18 tháng 10. Đại diện của hơn 130 quốc gia, phần lớn từ nhóm nước được gọi là phương Nam toàn cầu, đã dự diễn đàn, trong đó có một số nguyên thủ quốc gia, kể cả ông Võ Văn Thưởng của Việt Nam. Nổi bật nhất trong số họ là người bạn thân thiết của ông Tập, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng tôi phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, cưỡng ép kinh tế, tách rời và gián đoạn chuỗi cung ứng, ông Tập phát biểu trước 1.000 đại biểu tập trung trong hội trường, được trang trí công phu tại Đại lễ đường Nhân dân phía Tây quảng trường Thiên An Môn. Ông Tập phản đối những nỗ lực của phương Tây nhằm giảm sự lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc, nói rằng cuộc sống của chúng ta sẽ không tốt hơn và sự phát triển của chúng ta sẽ không nhanh hơn nếu chúng ta coi sự phát triển của các nước khác là mối đe dọa và sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế là một rủi ro. Các nhà lãnh đạo phương Tây nhấn mạnh rằng mục tiêu của họ là giảm thiểu rủi ro, chứ không phải tách rời khỏi Trung Quốc, đồng thời nói rằng họ muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng vốn đã trở nên phụ thuộc quá mức vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Những lời đe dọa của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan và tình trạng gián đoạn thương mại trong những năm đại dịch đã làm các nước phương Tây càng thêm mong muốn hạn chế sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng mối hoài nghi của phương Tây về các đại kế hoạch của ông Tập bắt nguồn từ những nghi ngờ về cách thức mà chương trình này sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc. Giới phân tích cũng nói rằng một số khoản cho vay về cơ sở hạ tầng của Trung Quốc thông qua chương trình này đã khiến các nước nghèo phải chịu hậu quả từ những khoản vay mà họ không thể trả được. Ông Tập đang điều chỉnh để Vành đai và Con đường có quy mô nhỏ hơn và tốt hơn với môi trường, chuyển từ các dự án tốn kém như xây đập sang các dự án công nghệ cao như nền tảng tài chính kỹ thuật số và thương mại điện tử. Theo giới phân tích, mục đích là nhằm góp phần thúc đẩy trên bình diện rộng hơn cho một trật tự thế giới đa cực và mang lại cho phương Nam toàn cầu thêm sự lựa chọn, thay vì một trật tự do Washington và các đồng minh thống trị.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư 18 tháng 10 rằng nước này vừa nghiêm khắc chỉ trích Hoa Kỳ về những hạn chế mới nhất của Hoa Kỳ trong lĩnh vực chip sau khi chính quyền của ông Biden công bố các biện pháp mới nhằm hạn chế hơn nữa khả năng của Bắc Kinh được tiếp cận các công nghệ tiên tiến. Trả lời câu hỏi của Reuters, bộ này nói những hạn chế và việc tách rời ra có tính cưỡng ép vì mục đích chính trị như vậy, vi phạm các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường và cạnh tranh công bằng. Bộ nói thêm rằng Mỹ lâu nay vẫn khẳng định Mỹ không muốn cản trở sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, còn Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ làm đúng điều này thay vì nói một đằng làm một nẻo. Washington cho hay hôm 17 tháng 10 rằng họ có kế hoạch tạm dừng xuất khẩu sang Trung Quốc các lô hàng là chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến hơn trước đây do Nvidia và các hãng khác thiết kế. Mỹ cũng đã hạn chế nhiều loại chip tiên tiến và công cụ sản xuất chip đối với nhiều quốc gia khác, trong đó có cả Iran và Nga, đồng thời liệt hai hãng thiết kế chip Trung Quốc MorThread và Byron vào sổ đen. Chỉ số CSI của ngành bán dẫn ở Trung Quốc đã giảm 1,4% hôm 18 tháng 10 sau thông báo kể trên, trong khi chỉ số Starchip mất 1,2%. Chỉ số bám theo các hãng trí tuệ nhân tạo AI của Trung Quốc giảm 1,8% ở thời điểm thị trường đóng cửa. Trong phiên giao dịch, chỉ số này có lúc đã xuống đến mức thấp nhất trong 9 tháng qua. Các cổ phiếu về AI còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn sau khi Mỹ công bố các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc xuất khẩu chip Nvidia sang Trung Quốc, UBS viết trong một trang thông tin gửi khách hàng. Yang Wang, một nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint, nói rằng ông dự báo là ngành công nghiệp AI Trung Quốc sẽ chỉ bị gián đoạn một cách hạn chế vì nhiều hãng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các biện pháp hạn chế và họ đã giữ trữ chip. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng tác động có thể nghiêm trọng hơn trong trung và dài hạn và có thể làm tăng khoảng cách giữa Trung Quốc và các nước trong lĩnh vực AI trong những năm tới. Charlie Chai, nhà phân tích của 86 Research, cho rằng những hạn chế này có thể sẽ đẩy mạnh hơn nữa đề án về tự cung tự cấp đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thúc đẩy. trong khi Nvidia sẽ không thể bán một số loại chip AI cho Trung Quốc. Các quy định mới cũng sẽ ngăn chặn việc sử dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất chip do Byron và Moore Threads thiết kế. Đây là những đối thủ đáng gờm nhất của Nvidia, và họ là hai công ty mới khởi nghiệp ở Trung Quốc với nguồn tài trợ dồi dào và được lập ra bởi các nhân vật kỳ cựu từng làm cho Nvidia. Hãng Byron nói hôm 17 tháng 10 rằng họ đang đánh giá tác động có thể xảy ra đối với hãng và sẽ khiếu nại với chính phủ Hoa Kỳ đề nghị xem xét lại quyết định này. Moore Threads cho biết họ đang liên lạc với tất cả các bên liên quan và đánh giá tác động.
Chương trình thời sự quốc tế thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.